Trong 10 bài đầu đó, chúng ta ôm lại các thức nền tảng thuộc về các mặc định học thuật đối với việc viết bài nghiên cứu, luận văn và luận án. Các kiến thức nền tảng này nếu không nắm vững đó, thì khi viết luận văn và luận án, chúng ta sẽ làm cho hội đồng chấm đề cương luận văn và đề cương luận án của chúng ta đó mất thiện cảm. Do đó việc ôn lại các kỹ năng về trình bày đề cương, trình bày chú thích, trình bày khung sườn chương giả định cũng như thư mục tham khảo sẽ giúp cho việc nghiên cứu của chúng ta được đánh giá tích cực. Phần thứ hai của môn phương pháp nghiên cứu Phật học giới thiệu khái quát các phương pháp nghiên cứu thuộc các ngành khoa học xã hội và khoa học văn. Theo đó, các chủ đề Phật học được chúng ta chọn nghiên cứu cho các bài nghiên cứu tại nhà, đề cương luận văn hay là đề tài luận văn và đề tài luận án đó, chắc chắn sẽ có được những soi sáng mới với phương pháp mới, nội dung mới và đóng góp cho thế giới học thuật đó nhiều giá trị. Chủ đề của bài 11 là phương pháp nghiên cứu văn bản. Trong tiếng Anh nó có thể được dùng bằng hai cách: textual research methods, tức là các phương pháp nghiên cứu về bản văn, hoặc là methods in text analysis, là các phương pháp phân tích bản văn. Thì dùng từ nào thì ngữ nghĩa và những cái công cụ rồi mặc định á của việc á phân tích về văn bản đều giống nhau. Để nắm vững về phương diện này đó, chúng ta cần lưu tâm một số điều căn bản sau đây. Phần 1, khái niệm văn bản học. Một nhỏ, khái niệm văn bản text là một bản tin hay là một bản văn được mô tả và chuyển tải bằng các ký hiệu ngôn ngữ chữ viết hoặc đã được xuất bản hoặc đang còn dưới dạng bản thảo. Về bản chất đó, thì văn bản là một kênh truyền thông chứa đựng các nguồn sử liệu bao gồm các thông tin quá khứ, nơi mà bối cảnh và tiến trình ra đời, tác động của nó đó trong lịch sử của con người ở tại một địa điểm, thời điểm nào đó, hoặc ở phạm vi đơn giản hơn đó là có những tác động nhất định đối với cộng đồng con người. Văn bản học tiếng Anh gọi là textual studies, còn được gọi là phê bình văn bản, textual criticism, hay là phân tích văn bản, text analysis, là những khái niệm được sử dụng trong ngành nghiên cứu để khảo cứu về các loại hình văn bản cũng như ý nghĩa của nó trong bối cảnh nó ra đời, trong không gian nó có mặt, trong thời gian nó hiện hữu, cho đến thời điểm chúng ta đem ra phân tích đánh giá. Do đó, để có các đề tài nghiên cứu có chất lượng cao nói chung và các đề tài Phật học nói riêng, các học viên thạc sĩ và nghiên cứu sinh tiến sĩ đó cần nắm vững kiến thức về văn bản học. Văn bản học không chỉ có liên hệ mà còn là một phần tạo nên sử liệu học lịch sử. Do vậy, văn bản rất quan trọng đối với các nhà ngữ văn, các triết gia, các tôn giáo gia, các nhà nghiên cứu lịch sử và các nhà nghiên cứu về các lĩnh vực liên hệ đến ngôn ngữ, tư tưởng của con người nói chung. Các bản văn Phật giáo lúc đầu được tồn tại dưới dạng truyền miệng từ Đức Phật sang các vị thánh tăng, từ các bậc thánh tăng á truyền tụng sang các vị chân sư thật học, kéo dài đó khoảng 300 năm từ thời điểm Đức Phật qua đời. Thì sau đó đó văn học truyền miệng mới được xuất bản dưới dạng văn viết, cụ thể là được in trên các chiếc lá bối, rồi sau đó mới có công nghệ khắc bản gỗ, khắc bản đồng, khắc bản đá. Và gần đây đó thì chúng ta có nhiều loại ấn bản khác nhau, ấn bản sắp chữ cái bằng đồng, rồi âm bản, rồi dương bản, rồi in ra trên giấy scan, sau đó giấy scan mới làm bản chì hay là bản nhôm, sau đó mới đưa vào nhà in để in. Và bây giờ thì chúng ta làm trực tiếp trên bản PDF. Còn Amazon đó và Alibaba đó thì lại có thêm cái ấn bản mới, đó là print on demand, viết tắt là POD. Thì cái công nghệ xuất bản kinh điển tôn giáo nói chung và các bản văn của nhân loại về thuộc về các ngành học khác nhau đã trở nên phổ biến hơn, thuận lợi hơn rất nhiều lần so với các thế hệ cha ông về trước. Có hai quan điểm căn bản về văn bản học. Quan điểm một á, thì các nhà học giả cho rằng á, văn bản học là một bộ môn của khoa ngữ văn. Tại vì ngữ văn là phải dựa vào văn bản nè. Nhưng các học giả thuộc các lĩnh vực ngoài ngữ văn đó thì cho rằng văn bản học là một môn lịch sử chuyên biệt, tức là lịch sử ra đời của các bản văn, bao gồm bản văn triết học, bản văn tôn giáo, bản văn luật pháp và nhiều loại hình bản văn khác. Thì dầu á cho nó là đặc sản của khoa ngữ văn hay là được sử dụng chung cho các ngành học còn lại, thì văn bản học cung cấp chúng ta các kiến thức về ngữ văn và lịch sử của nó. Văn bản viết thì gồm các sử liệu viết, là một loại hình sử liệu quan trọng giúp cho các sử gia nghiên cứu các giai đoạn lịch sử, các sự kiện lịch sử và tất cả những gì liên hệ đến lịch sử đó. Về bản chất đó thì tất cả các loại văn bản đều được xem là sử liệu của một hoặc nhiều giai đoạn lịch sử khác nhau của một cộng đồng, dân tộc, quốc gia, châu lục và trên toàn cầu. Khai nhỏ, phạm vi áp dụng của văn bản học đối với các tôn giáo gồm tôn giáo nhất thần, tôn giáo đặc thần, tôn giáo mới hoặc các phong trào tôn giáo phong trào tín ngưỡng mới. Thì phạm vi áp dụng của phương pháp văn bản học là rất rộng, bao gồm các nguồn tài liệu tôn giáo, các loại văn liệu, văn học Phật giáo, ngôn ngữ Phật giáo, Phật giáo Pali, Phật giáo Sanskrit, Phật giáo Hán, giáo bằng các văn bản Tạng ngữ, hay là giới luật Phật giáo, pháp luật Phật, rồi các hình thức truyền thông và sử liệu liên hệ tất cả các mảng điều trên. Cũng nhờ xác định phạm vi rộng của văn bản học bằng các kỹ năng phân tích văn bản, chúng ta sẽ tìm ra được nguồn gốc ra đời của các văn bản này, cũng như ai đích thực là tác giả của các bản văn trong các trường phái tôn giáo, và cụ thể như là trong Phật giáo. Rồi bối cảnh ra đời của các bản văn Phật giáo này, mục đích ra đời của nó là cái gì, và nó đóng vai trò gì trong lịch sử dân học Phật giáo. Do đó kiến thức văn bản học giúp cho các viên thạc sĩ và nghiên cứu sinh tiến sĩ đó xử lý văn bản, có thể là văn bản Phật học đó, một cách hiệu quả hơn, thấy rõ được mối liên hệ giữa nền minh triết của Đức Phật, lịch sử truyền bá Phật giáo với nhiều phương pháp mang tính phương tiện khác nhau, mục đích duy nhất là dẫn dắt mọi người về với chân lý Phật để trải nghiệm an vui hạnh phúc và vượt qua các hình thái khổ đau trong đời. Phần 2, các loại văn bản. Màu nhỏ, văn bản được phân theo tầm quan trọng. Thì ở góc độ này là chúng ta có các loại văn bản như sau. A. Văn bản gốc, hay còn gọi là tài liệu gốc, primary text hoặc là primary sources. Đây là khái niệm để chỉ cho các bản văn chứa đựng các thông tin dạng nguyên thủy. Theo đó, các nghiên cứu về các loại bản văn nguyên thủy này được thực hiện bởi nhiều thế hệ học giả khác nhau, hoặc là chuyên gia trong lĩnh vực đó, hoặc là các chuyên gia liên ngành, đa ngành, có liên hệ ít nhiều đến lĩnh vực này. Trong mọi tình huống thì văn bản gốc chính là đối tượng của các công trình nghiên cứu lớn. Và phạm vi nghiên cứu của nó rất là rộng. Còn nhìn từ góc độ phương pháp luận đó, thì mỗi loại tôn giáo, triết học, văn học, vân vân, hay nói chung là mỗi thể tài, mỗi đề tài đều có các loại văn bản gốc hay là tài liệu gốc khác nhau. Ví dụ nghiên cứu về bản chất đạo Công giáo đi, thì văn bản gốc rất là nhiều, gồm có Kinh Thánh Cụ Ước trong Thái giáo, Kinh Tân Ước được Chúa Giêsu thuyết giảng trong 3 năm, từ năm 30 tuổi cho đến năm 33 tuổi, bao gồm Kinh Thánh Nhất Lãm, tức là 3 bản Kinh Thánh được ghi chép bởi 3 nhân vật mà nội hàm của nó giống nhau khoảng 95-98%. Ngoài Kinh Thánh Nhất Lãm này ra thì còn có một quyển Kinh Thánh khác mà độ chênh lệch của nó so với 3 bộ trước á, từ đó khá nhiều. Tổng cộng lại thì gồm có tác giả viết kinh thánh Chúa Giêsu trong 3 năm. Bỏ qua tất cả các điểm tương đồng đó, thì kinh thánh Tân Ước của Thiên Chúa giáo đó, được 65 trang. Cho nên đó, bao hàm những lời dạy của Chúa Giêsu Kitô là rất ít so với mảng văn học Phật giáo to lớn, triết lý thâm sâu liên hệ đến tất cả các kiến thức cũng như là các phương pháp giải quyết các vấn nạn khổ đau của kiếp người. Vì vậy, Kinh Thánh Cựu Ước và Tân Ước được xem là văn bản gốc của những đề tài liên hệ đến Kinh Thánh hoặc là Thiên Chúa giáo. Luận án tiến sĩ của Hòa Thượng Minh Châu là so sánh Kinh Trung Bộ và Trung A Hàm thì văn bản gốc ở đây đó bao gồm Kinh điển Bali và Kinh điển A Hàm, gồm có Trường Bộ Kinh, Trường A Hàm, Trung Bộ Kinh, Trung A Hàm, Tăng Chi Bộ Kinh, Tăng Nhất A Hàm, Tương Hương Bộ Kinh. Thì bên chữ Hán đó là Tạp A Hàm, và bên Bali thì phần thứ 5 đó là Tiểu Bộ Kinh. Thì Tạp A Hàm của chữ Hán bao gồm Tương Ưng Bộ Kinh và Tiểu Bộ Kinh gộp lại. Nếu ai đó chọn đề tài khái niệm con người trong Kinh A Hàm thì văn bản gốc ở đây được hiểu đó là gì? Kinh điển Agama. Còn tất cả những cái bản văn còn lại đó là tài liệu tham khảo gián tiếp thôi, chứ không phải là tài liệu gốc. Mà Agama bây giờ đó thì không còn bản Sanskrit, chỉ còn bản chữ Hán. Như vậy, văn bản gốc đối với đề tài nào liên hệ đến kinh điển Agama thì nó gồm có nguồn kinh điển A Hàm bằng chữ Hán, nguồn kinh điển A Hàm tương trong văn học Tây Tạng và nguồn kinh điển A Hàm được dịch hoặc từ tiếng Campuchia hoặc từ tiếng Tây Tạng. Chứ đừng có nên hiểu rằng đó là văn bản gốc là áp dụng cho tất cả các loại đề tài nghiên cứu khác nhau. Mỗi một chủ đề thì có nhóm văn bản gốc khác nhau. B. Văn bản 2, secondary text hoặc là secondary sources. Đây là khái niệm để chỉ cho tất cả các bản văn hình thành ra tiến trình nghiên cứu mang tính mô tả, descriptive study, hoặc là các nghiên cứu mang tính phân tích, analytical study. Một hoặc nhiều các văn bản gốc của một tác giả hay tác giả của trường triết học, tôn giáo học, xã hội học, vân vân. Thì văn bản 2 đó là bao gồm các loại sách tham khảo chuyên ngành hoặc là ngành liên hệ hoặc là liên ngành. Nếu mỗi văn bản gốc có số lượng á là một tác phẩm thì văn bản 2 hoặc là tài liệu nghiên cứu về tác phẩm gốc này đó có thể là 2 cho đến là vài trăm lần, vài nghìn lần hoặc là vài vạn lần. Nghĩa là nguồn tài liệu 2 về các chủ đề nghiên cứu tương đối hơn nhiều lần so với tài liệu 1. Tài liệu 1 giống như cái cơ thể người, còn cái nguồn tài liệu 2 đó là cái bóng phát ra từ cơ thể do tác động của ánh sáng và thời điểm chúng ta đang đứng ở trên đó, quả địa cầu này. Ngoài ra thì cũng còn có văn bản 3, tức là những loại sách khoa, những tờ bướm, tờ rơi, những thông tin căn bản phần lớn đó là được tóm tắt hoặc tổng hợp từ các loại sách chuẩn thuộc nhóm tài liệu 2. Hai nhỏ: văn bản phân theo nội dung. Chúng ta có A, văn bản viết, written text, thì bao gồm mà các kinh điển tôn giáo, các kinh điển triết học, các loại sách, các văn bản luật, các văn bản sử và báo chí. Thì văn bản viết của con người là rất nhiều, rất lớn, rất rộng. Không ai có thể hiểu thấu đáo hết toàn bộ các phương diện, nội dung của tất cả các văn bản tôn giáo, văn bản triết học, văn bản văn học, v.v. B, văn bản truyền miệng, oral text, tức là chỉ chung cho tất cả những lời dạy của những nhà sáng lập tôn giáo, những bài phát biểu, các tài liệu audio, cũng như là các biểu diễn sân khấu. Như vậy văn bản miệng này lớn lắm, rộng lắm. Bây giờ thì chúng ta có thêm Internet, rồi mạng xã hội, blog cá nhân, YouTube, vân vân. Từ các văn bản truyền miệng hiện nay đã được lưu trữ thông qua các phương tiện Internet. Và do vậy chúng ta sẽ giữ gìn được nguồn gốc các bản văn nói chung và các bản văn Phật giáo nói riêng. C, văn bản hình tượng, iconic text, bao gồm các loại hình tranh, paintings, các hình vẽ, drawings, các hình tượng, icon. Thì mỗi một loại tranh, hình vẽ và hình tượng đó góp phần tạo ra sự truyền thông giữa con người với con người. Và đây là sản phẩm tri thức đặc thù của con người. Theo đó, các loại không thể nào có các loại văn bản tranh, vẽ cũng như là hình như trong thế giới con người. Đây, các văn bản nghe nhìn, audio visual text, thì bao gồm các chương trình truyền hình, các loại phim ảnh, video và văn bản nghe nhìn bây giờ đó chiếm đại đa số trên mạng xã hội và thường được truyền trực tiếp hoặc là tái phát sóng lại, tạo ra các ảnh hưởng lan rộng trong xã hội và cộng đồng. E, văn bản số hay là siêu văn bản, hypertext, là chỉ chung cho các loại văn bản được phổ biến, được lưu trữ trên Internet. Thì bản này rất là rộng, quý vị có thể giữ trên Google Drive, tức là ổ đĩa Google, rất là rộng và miễn phí. Hoặc chúng ta có thể trữ nó trên iCloud, tức là đám mây. Và nhờ các hình thái lưu trữ này đó, các bản văn số hay là siêu văn bản đó không bị mất đi do các sự cố liên hệ đến ổ đĩa cứng của máy vi tính hay là các loại virus, do không sử dụng các phần mềm chống virus là có thể bị mất đi. Khi chứa dữ liệu bao gồm sách, ảnh, tài liệu trên iCloud, tức là đám mây đó, bất cứ nơi nào trên quả địa cầu này, chỉ cần có đường truyền Internet và password của nó, quý vị có thể truy cập được nguồn tài liệu vô cùng phong phú mà mình đã lưu trữ. không phải mang theo thư viện vật lý theo mình như phương pháp truyền thống đã lưu trữ các văn bản. Phần 3, phân tích văn bản và phân tích nội dung. Một nhỏ, phân tích văn bản, textual analysis. A, khái niệm. Phân tích văn bản là lĩnh vực nghiên cứu văn bản, textual scholarship, và phê bình văn học, literary criticism. Có mối quan hệ mật thiết. Theo đó chúng ta có thể xác nhận được các dị bản textual variants dưới hình thức các bản thảo manuscript hay sách in. Như vậy, ngành học này đó, hay là phần này giúp cho chúng ta thấy rõ được các ấn bản đầu tiên, các ấn bản phát triển, ấn bản cuối cùng mà chúng ta đang sở hữu với những sự biến thiên, bao gồm biệt bản hay là dị bản. Ví dụ như Diệu Pháp Liên Hoa, bản Sanskrit vào thế kỷ thứ nhất Tây lịch đó, trước Tây lịch đó, chỉ có 25 phẩm thôi. Mấy thế kỷ sau đó thì bản Sanskrit đã thêm 3 chương, trong đó có phẩm Phổ Môn, Quan Thế Âm để minh họa cho Tịnh Độ Tông, phẩm Đà La Ni minh họa cho Mật Tông. Và nếu như chúng ta phân tích đó, thì hai phẩm này đó không có nội hàm liên hệ đến bốn nhóm chủ đề chính của Kinh Pháp Hoa là khai, thị, ngộ và nhập. Mà đối tượng đó là gì? Kiến Phật, tức là tuệ giác của Đức Phật. Thì bằng quá trình phân tích văn bản chứng minh được những điều đó. Như vậy, nó ra đời vào những thế kỷ sau, và những người biên tập các ấn bản ra đời sau này đó đã cố tình đưa thêm các bản văn mới, ở đây là các chương kinh, để minh họa cho các trường phái Phật giáo mà các nhà biên tập đó đang theo đuổi. Cho nên phẩm Phổ Môn, phẩm Đà La Ni đó là hoàn toàn lạc đề so với chủ đề nhất Phật thừa. Từ bằng cách đó chúng ta có thể khoanh vùng được một cách tạm thời rằng ai đích thực là tác giả của những chương kinh được bổ sung đó, hoặc tối thiểu khoanh vùng được là những phẩm kinh này, chương kinh này đó ra đời vào thời điểm nào. Thì những cái phần mà thêm và bớt đó được gọi chung là các dị bản đã từng tồn tại trong các hình thức cảo bản, tức là bản thảo khác nhau. Hai nhỏ, các loại văn bản. Thì đối với Phật học đó thì chúng ta có các bản văn thuộc kho tàng chân lý, tức là kho tàng đạo đức tức luật tạng, kho tàng triết học tức luận tạng, cũng như là văn học và chú sớ, tiếng Việt là Athakatha. Trong chữ Hán đó thì có là chú giải, tìm và thích, tức là nó bốn cấp. Rồi hơn nữa là tất cả các loại sách, tạp chí, phim ảnh, chương trình truyền hình, quảng cáo về các cái nguồn văn học của Phật giáo nói chung với Phật. Như vậy, mỗi một loại hình nghệ thuật và khoa học khác nhau thì có các loại sách, tạp chí, phim ảnh, chương trình truyền hình, quảng cáo khác nhau. Và những thứ này đều được gọi chung là các loại hình văn bản. Như vậy là văn bản không chỉ có nghĩa là các bản in bằng sách. C. Phạm vi của phân tích văn bản. Cái điều quan trọng nhất trong văn bản học á là nghiên cứu về tác giả, authorship. Ai đích thực là tác giả của các bản kinh Đại Thừa, của các bản kinh Bali. Còn trong các lĩnh vực văn học, sử học thì ai là tác giả thật của tác phẩm đó, cũng như là niên đại ra đời, date, xuất xứ của tác phẩm đó, place of composition, rồi bản nguyên tác, original text, rồi dị bản, textual variants, rồi các biệt bản, different versions, rồi cái tiến trình là biên tập, tức là thêm bớt trong các dị bản, tức là editions and textual variants, tức là nó rất là đa dạng. Tôi nêu một ví dụ về chứng đạo ca. Thì thông thường á, văn học của Trung Hoa và Việt Nam á, có khuynh hướng cho rằng đó, tác giả chính là thiền sư Quyền Giác. Nhưng mà phân tích vào nội dung bản văn này đó, thì người ta đã đặt ra một tác giả khác sinh ra cùng thời với Ngài Quyền Giác, nhưng mà không phải là Ngài Quyền Giác. Đó là thiền sư Thần Hội. Mà ở trong đó, kinh Pháp Bảo Đàn, thì thời mà Lục Tổ Huệ Năng thuyết giảng á, thì ông ấy chỉ là một chú tiểu 14 tuổi thôi, rất thông thái. Và phân tích về cuộc đời của hai nhân vật Quyền Giác và Thần Hội đó, chúng ta thấy đó, nó có một cái điểm tương ứng với một điều mà ở trong tác phẩm Chứng Đạo Ca nêu ra. Đó là dầu cho mặt trời có thể thay đổi, thì mặt trăng có thể bị lạnh, dầu cho có bị ở tù đi nữa, trong tù đài cũng không làm thay đổi được cái chân lý đó. Thì nghiên cứu về cuộc đời của hai nhân vật này, chúng ta thấy là Quyền Giác chưa từng ở tù, nhưng mà Thần Hội lại bị ở tù do vì có quan điểm ngược lại với Ngài Thần Tú. Ngài Thần Tú lúc đó đó là được phong lên làm như là quốc sư. Còn cái phong trào Phật học của Ngài Huệ Năng mà những người kế thừa mạnh đó là Ngài Thần Hội đó, tức là một cái dòng Phật giáo không chánh thống, không được thừa nhận vào cái giai đoạn đó. Như vậy là dựa vào cái lịch sử của hai nhân vật này với một số nội dung hé mở một cách cụ thể hay là ám chỉ đó, thì ta mới suy luận rằng đó, tác giả của Chứng Đạo Ca không phải của Ngài Quyền Giác mà là của Ngài Thần Hội. Nếu tính ra đó, thì trong số các học đồ của Ngài Huệ Năng thì không ai giỏi hơn Thần Hội. Nhưng mà vì là một người bị ở tù do bất đồng quan điểm với chính thể của Trung Hoa giai đoạn đó, nếu tác phẩm mà để tên là Ngài Thần Hội là tác giả của Chứng Đạo Ca thì có bao nhiêu người đọc được? Chúng ta phải hiểu mà, ấn bản ngày xưa là bằng gỗ, cái tiền để mà xuất bản một cái ấn bản như thế là tốn ghê gớm lắm. Nếu không có sự bảo trợ của các đại gia hay là chính quyền ủng hộ Phật giáo, thì việc mà tạo ra một ấn bản toàn quốc là bất khả thi. Cho nên là vì lý do đó mà Chứng Đạo Ca đó được đổi thành tác giả là Quyền Giác. Và nhân vật Quyền Giác là một nhân vật thiền sư đạo dễ thương, ai cũng quý trọng, không có bất đồng chánh kiến đối với triều đình lúc bấy giờ. Và tất cả các học đồ thuộc phái của Ngài Huệ Năng hay là phái Ngài Thần Tú, thường được gọi là Nam Năng. Ngài Huệ Năng ở phía nam của Trung Hoa, Bắc Tú là phong trào Phật học của Ngài Thần Tú thì ở phương Bắc của Trung Quốc, không có ai phản đối hết. Cho nên đó, tạm đặt tác phẩm đó có tác giả là Ngài Huyền Giác thay vì đó là Ngài Thần Hội. Thế thì bằng cách này đó, chúng ta sẽ truy nguyên được ở một mức độ tương đối ai mới thật sự là tác giả của những kinh, những bài kinh trong vòng tranh luận, cụ thể là của Phật giáo Đại Thừa. Thế là nếu mà mình mổ xẻ về phương diện này, chúng ta phát hiện ra rất nhiều thứ liên hệ đến tác giả thật và tác giả được gán chặt. Và tương tự theo nghiên cứu của tôi, cũng như là nghe một số vị chia sẻ lại đó, thì cái bộ Tứ Phần Hiệp Chú, mặc dù để tác giả là Ngài Hòa Thượng Trưởng Lão Thích Trí Thủ là đọc vào văn phong của tác phẩm, cách thức chú thích, cách thức lý giải, phương pháp học thuật, chúng ta thấy đó, cái khả năng rất cao là của Hòa Thượng Tề Sĩ. Và đang khi năm 84 thì Hòa Thượng Tề Sĩ bị tử hình, rồi có một số vấn đề tế gì khác, cho nên tác phẩm đó để được chấp nhận rộng rãi về chuẩn mực của đạo đức học Phật giáo đối với người xuất gia và tại gia nói chung, thì việc đổi tên tác giả trong tác phẩm này đó là điều rất là cần thiết. Cho nên khi chúng ta phân tích vào những cái ngóc ngách đó đó, thì chúng ta sẽ biết ai là tác giả thật. Thì tương tự, có một tác phẩm của giáo sư Lê Mạnh Thác về kinh A Ma Thủ Ý, và lúc đó năm 84 thầy cũng bị tuyên án tử hình, và do đó tác phẩm đó đã được xuất bản với tên của một tác giả khác. À, tôi tạm giấu tên. Như vậy, qua kỹ năng phân tích văn bản, chúng ta sẽ có thể đạt đến những kết luận tối về niên đại ra đề thật của tác phẩm. Và dựa vào cái niên đại đó, chúng ta mới biết được là ai mới chính là tác giả đích. Thì góc độ này đã giúp cho các nhà nghiên cứu học thuật Phật học đó công bố cho thế giới học thuật Phật giáo nhiều thông tin gây sốc. Và đối với các hành giả chỉ thiên nặng về thực hành đó, thì người ta không chấp nhận. Ta muốn để các kinh điển Đại Thừa có tác giả chính là Đức Phật qua truyền, sau đó được xuất bản dưới dạng sách in, để tạo tính thiêng liêng cũng như là sự chấp nhận nội dung được trình bày trong các bản kinh này quả đại quần chúng. Thì đây cũng là một vấn đề rất là tế nhị. Là một giảng sư thì tôi bị hỏi câu hỏi ai là tác giả của các kinh điển Đại Thừa. Thì tôi thường trả lời khéo chút, nhưng mà vẫn bị ngộ nhận và xuyên tạc. Thì thường tôi trích dẫn câu hỏi tương tự đó đặt cho Ngài Đạt Ma thứ 14 và năm 1994. Câu trả lời của Dalai Lama là: với tư cách là một nhà hành giả giáo Đại Thừa, tôi quan trọng ai là tác giả của các bản kinh văn này, tôi quan trọng các triết lý chứa đựng ở trong các bài kinh đó. Và là các nhà nghiên cứu thì các bạn có quyền phân tích ai là tác giả thật, tức là Ngài không có phủ định cái việc là tìm hiểu đó, công bố đó, nhưng là một nhà hành giả Đại Thừa thì Ngài nhấn mạnh đến nội dung ha, ai là tác giả không quan trọng nữa, quan trọng là thông điệp của kinh Đại Thừa và chúng ta cái gì, và nếu thực hành theo chúng ta đạt được những giá trị gì trong cuộc sống. Thì đó là cái cách trả lời khéo. Thì với sức học của Đức Lạc Lê Lộc Ma và tuệ giác của Ngài đó, thì dư sức biết ai là tác giả thật của các bản kinh. Nhưng mà việc nêu ra những điều đó đó thì dẫn đến cái sự tranh luận lớn. Các tôn giáo thời trung lại trở về trước, đặc biệt là các tôn giáo cổ đại, trong đó có Ấn Độ giáo, Phật giáo, Do Thái giáo, Thiên Chúa giáo, Nho giáo, Lão giáo, các tác những người sáng lập tôn giáo không trực tiếp viết ra các văn bản, chứ là chỉ chuyên miệng thôi. Còn các phong trào tôn giáo mới khoảng 100 cho đến 150 năm trở lại đây đó, thì chính những người sáng lập đó mới viết các văn bản tôn giáo cho chính mình. Còn thời cổ đó thì chỉ là học thuộc lòng thôi, chuyên miệng. Như vậy phạm vi về phân tích văn bản á rất là rộng, bao gồm tính tác giả, niên đại, xuất xứ. Và để xác định rõ ba phương diện này thì người ta phải phân tích vào văn bản, dị bản, rồi đâu là những phần được biên tập trong các ấn bản này. Cho nên khi phân tích vào các cảo bản manuscript thì các nhà nghiên cứu có thể tái xây dựng được văn bản gốc, original text. Thì theo nghiên cứu của tôi đó, bốn bộ A Hàm á có khả năng rất cao là không có văn bản gốc bằng tiếng Sanskrit. Đến bây giờ thì các nhà học giả cũng đã nỗ lực trải qua gần 200 năm vẫn chưa tìm ra được manh mối của bản tiếng Sanskrit thuộc kinh điển A Hàm. Mà người Trung Hoa cho rằng là mình á chỉ là những dịch giả có công phiên dịch từ tiếng Sanskrit ra Hán cổ thôi. Đang khi thì các kinh điển Đại Thừa giai đoạn 1 như là kinh Pháp Hoa, kinh Lăng Già, rồi Văn Học Bát Nhã vẫn còn bản Sanskrit mà. Nếu kinh điển A Hàm đã từng có bản Sanskrit thì tại sao những cái bản Sanskrit quan trọng hơn thì có mà các bản Sanskrit của A Hàm không có? So sánh với nội dung, tựa đề, cách phân loại, các khái niệm, các cách thức diễn đạt câu, văn phạm ở trong sự diễn đạt của các cấu trúc này đó, thì cái khả năng rất cao A Hàm á là một bản biên tập từ kinh điển Bali và có những cái đóng góp mới về tái cấu trúc trật tự của các bài kinh, rồi cách đặt tựa các bài kinh và cách đặt chủ đề nhỏ phụ trong các bài kinh và nhiều yếu tố biên tập khác, bao gồm các khái niệm mới mà trong văn học Pali không có. Cho nên là nói về phân tích văn bản thì không thể tách rời khỏi phân tích nội dung. Phân tích nội dung mà bỏ vào văn bản á, thì dẫn đến những thiếu sót. E, mục tiêu. Văn bản học giúp cho chúng ta định hình và tái phục hồi các văn bản gốc được xem là gần nhất với bản nguyên tác, thì không bao giờ có thể phục dựng được nguyên thủy 100%. Nên là kinh điển Bali đó ra đời khoảng 300 năm Đức Phật qua đời đó được xem là các bản văn gần nhất với lời Phật dạy, chứ đừng có nghĩ đó là nguyên thủy nha. Nên các học giả phương Tây ta rất là rõ ràng, người ta không bao giờ dùng Phật giáo nguyên thủy mà chỉ dùng là Phật giáo thượng tọa bộ Theravada, vì trong văn học Bali có rất nhiều bài kinh được bổ túc vào, tức là được biên tập khoảng 500 năm sau khi Đức Phật qua đời. Thì 7 bộ cuối của tiểu bộ kinh bao gồm Thiên Cung Sự, Ngạ Quỷ Sự, vân vân thuộc dạng này. Cho nên chúng ta thấy là yếu tố văn hóa dân gian, rồi niềm tin tôn giáo, tín ngưỡng dân gian, dữ liệu dân gian của Ấn Độ và các tôn giáo Ấn Độ đã được lồng ghép và đưa vào trong văn học Phật giáo rất nhiều. Cho đó là nguyên thủy thì khó có thể chấp nhận được từ góc độ phân tích văn bản học. Cho nên để tránh tình trạng tranh luận về phương diện học thuật thì chúng ta chỉ nói Phật giáo Thượng Tọa Bộ thay vì Phật giáo Nguyên Thủy. F, cách phân nhỏ văn bản, break down the text. Mục tiêu của phân nhỏ văn bản thành các dấu hiệu thành tố, component size, và theo đó tạo ra các đơn vị ý nghĩa, units of meanings, là rất cần thiết ở trong văn học. Nói chung, văn học tôn giáo, văn học triết học nói riêng. Về phương diện này đó, tôi thường lưu ý rằng đó là có ít nhất là hai lớp ý nghĩa. Thứ nhất là lớp nghĩa đen. Thứ hai đó là lớp nghĩa bóng. Thường đó là nghĩa triết lý. Thì một số bản văn đại thừa đó chứa đựng luôn cả hai lớp ý nghĩa này. Thì đối với người bình dân á, thì tiếp cận các bản văn Phật giáo nghĩa đen chữ trắng. Còn đối với giới trí thức đó, thì khai thác lớp triết lý được diễn đạt thông qua các biểu tượng mà buộc chúng ta phải có các chìa khóa vàng để giải mã các biểu tượng đó, đặt nó trong bối cảnh văn học, văn hóa, tôn giáo nơi mà nó xuất phát. Chứ mà không á thì chúng ta sẽ trở nên rất là cực đoan do bám vào lớp mà nghĩa đen của các bản văn. Và lúc đó chúng ta có thể biện hộ rằng đó, ly kinh nhất tự tức đầu ma thuyết, tức là giải thích triết lý Phật giáo ngoài kinh điển dầu chỉ là một khái niệm nhỏ, được xem đó là tà pháp. Giá trị của triết học và tôn giáo không nằm ở lớp nghĩa đen. Nếu mà tôn giáo nào chỉ nhấn mạnh ở lớp nghĩa đen đó thì tính triết lý của tôn giáo đó sẽ trở nên rất rất ít, rất kém. Đang khi đạo Phật á thì nhấn mạnh ở lớp triết lý, tức là lớp nghĩa bóng. Và cho đó đừng nên bỏ qua yếu tố biểu tượng này. Cho nên các đơn vị ý nghĩa thông qua các dấu hiệu thành tố trong từng bản văn, bao gồm các khái niệm nè, các cụm từ nè, các câu nè, các đoạn câu nè, các trang và các phẩm chương, được góp phần á giúp cho chúng ta hình thành ra tổng thể tư tưởng hay là chủ đề chính của tác phẩm này là cái gì, và các chủ đề phụ của tác phẩm đó là cái gì. Và nếu như chúng ta bỏ qua những yếu tố này đó thì việc phân tích văn bản đó là chưa được trọn vẹn. Cái khó của chúng ta đó về phương diện tôn giáo nói chung và Phật giáo nói riêng đó, nói cái gì đó mà mình chứng minh rằng đó nó không phải của Phật nói đó, thì rất là nhạy cảm. Và đó có một số tình huống có thể làm cho người đọc đó có cảm giác là bị hoang mang, khủng hoảng niềm tin tôn giáo. Nhưng về phương diện nghiên cứu học thuật đó thì ở trình độ thạc sĩ chúng ta cũng phải hết sức nghiêm túc về vấn đề này. Dấu hiệu trong văn bản học được hiểu chung là gì? Là các sự vật trong đời, bất cứ cái gì nó hiện hữu đều có ý nghĩa riêng của nó. Từ đó chúng ta mới tìm ra các dấu hiệu hàm nghĩa, Detonation, size. Tức là mỗi một cái hiện hữu của các khái niệm nó đều có những cái hàm nghĩa ở trong khái niệm đó. Và giải mà các hàm nghĩa này đó thì chúng ta mới làm tỏ sáng được triết lý đằng sau các bản văn. Cho nên phân tích văn học mà bỏ qua việc phân tích các khái niệm, các cụm từ, các câu, rồi các hình ảnh, các ẩn dụ, các ngụ ngôn đó, thì tính triết lý đó sẽ khó có thể được nêu bật một cái có hệ thống. F, giải mã văn bản, encoding text. Thì phần này đó nó giúp cho chúng ta tập trung vào các mối quan hệ dấu hiệu, tức bao gồm các cái biểu đạt, the signifier, và ý nghĩa được biểu đạt từ các dấu hiệu đó, the signified. Nó có rất nhiều cách để giải thích khác nhau. Thì giải mã văn bản á mới làm cho chúng ta đó đào sâu được lớp nghĩa bóng, vốn á hàm chứa rất nhiều các tính triết lý. Còn nếu như chúng ta không làm phần này đó, thì việc phân tích chúng ta nó trở nên rất là sơ sài, đơn giản, khó thu hút được. Thế nên ví dụ như đoạn đầu của Kinh Dược Sư nói là lúc bấy giờ Đức Thế Tôn cùng với 1250 tỳ kheo ngồi dưới cây nhạc âm. Tại sao không phải là cây độc khác, cây Bồ Đề hay cây Asoka, vốn là hai cây rất quen thuộc với văn học Phật giáo, lịch sử Phật giáo, khảo cổ Phật giáo, mà phải là cây nhạc âm? Cây nhạc âm là cây gì? Chúng ta không thể tìm thấy cái sự hiện hữu vật lý của cây này ở tại Ấn Độ. Cây âm nhạc, nhạc âm đó là âm nhạc, là cây nó tỏ ra các loại âm nhạc, lấy đâu ra? Do đó phân tích mối liên hệ giữa một bên đó là các dấu hiệu, và bên còn lại đó là nghĩa lý, thì chúng ta sẽ thấy rất rõ khái niệm gọi là về nhạc liệu pháp, ít nhất là giải quyết các vấn nạn căng thẳng, khổ đau hay là rối tâm. Thì chúng ta thấy là dược sư, thầy thuốc tâm linh, trong đó hàm tàng trị liệu bằng âm nhạc, và âm nhạc đây là âm nhạc chánh pháp. Thì đó là một ví dụ đơn giản thôi. Cho nên là khi đọc các dấu hiệu ở trong các bản kinh Đại Thừa, thì quý vị đừng bận tâm á là Phật Đại Thừa đó, Bồ Tát Đại Thừa đó, sự kiện trong văn học Đại Thừa đó là có thật hay không. Vì nó không quan trọng nữa. Chúng ta nên hiểu nó là dưới các góc độ dấu hiệu, và mỗi dấu hiệu này nó có những lớp ý nghĩa, những cái biểu đạt, những hàm ý, những triết lý sâu sắc nằm ở đằng sau. Chẳng hạn như là tên hay là đức hiệu của các vị Bồ Tát và Phật Đại Thừa, mỗi một đức hiệu đó là một triết lý, và mỗi một cái tên đó được gọi là một dấu hiệu. Bây giờ quý vị đi tìm mà đấu chiến thắng Phật ở đâu ra? Nhưng đó là một trong vô số các đức Phật Đại Thừa mà Ngôi Thừa Ăn đã mượn để tôn vinh sự thành đạo của Tôn Ngộ Không sau tiến trình thỉnh kinh. Đó là chiến thắng hết trong các cuộc chiến đấu, và nó được giải thích là gì? Chiến đấu nội tâm, chiến đấu với bản thân mình, chiến đấu với nội ma, chiến đấu với tất cả các phiền não, vân vân. Và ai chiến thắng được như thế thì gọi là chiến đấu thắng Phật. Như vậy tất cả các đức Phật đều về bản chất được gọi là chiến đấu thắng. Đó là dấu hiệu ha, và ý nghĩa. Hai cách này nó có mối liên hệ nhân quả, không thể tách rời với nhau. Và làm được điều đó đó, thì chúng ta đang xử lý được các chìa khóa giải mã văn bản, encoding text. Mà không giải mã được vấn đề này đó, thì chúng ta đọc kinh Đại Thừa sẽ có cảm giác rằng là sao nói chuyện giống như huyền thoại, hay là nói chuyện hoang đường. Ví dụ như kinh Diệu Pháp Liên Hoa có mô tả là sau khi nghe Đức Phật Thích Ca tuyên thuyết về triết lý nhất Phật Thừa để mở tuệ giác Phật, thì các vị Bồ Tát đến từ các hành tinh khác á, từ dưới đất vọt lên. Và ai cũng đến tình nguyện rằng là xin Ngài cho phép chúng con, cho chúng con một cơ hội để nỗ lực trợ giúp cho Ngài vận chuyển bến xe chân lý nhất Phật thượng này. Đức Phật ghi nhận tấm lòng đó nhưng Ngài không chấp nhận. Ngài nói rằng là ở tại quả địa cầu của tôi đó cũng có các Bồ Tát tiềm năng, các Bồ Tát ấu nhi, rồi các Bồ Tát thiếu niên, các Bồ Tát thanh niên, rồi các Bồ Tát trưởng thành. Nói xong từ trái đất giọt lên vô số các Bồ Tát, bắt đầu tiến triển từ Phù Đổng Thiên Dương Bồ Tát cho đến các Bồ Tát thật. Nếu chúng ta tiếp cận đoạn văn đó nha, dưới góc độ nghĩa đen, đó là chuyện quan đường. Và nếu như ta tiếp nhận nó dưới góc độ là dấu hiệu và giải mã các dấu hiệu, thì đó là một triết lý. Tính tiềm năng trở thành hiện thực. Vấn đề là gì? Phương pháp để khai thác. Nghĩa là trong mỗi người chúng ta, với tư cách là một người phàm, đều có sẵn quảng tiềm năng Bồ Tát, quảng tiềm năng Phật. Và phương pháp khai thác đó là chánh đạo thôi. Hai nhỏ, phân tích nội dung. Content analysis. A. Khái niệm. Phân tích nội dung là cách thức phân tích một phần hoặc toàn phần của văn bản một cách có hệ thống, hơn là chỉ dừng lại ở cấu trúc của truyền thông như là các tác phẩm viết, lời phát biểu, tranh, phim, video, bao gồm các loại hình nghiên cứu, các yếu tố chủ đề và biểu tượng nhằm xác định mục tiêu và ý nghĩa của truyền thông. Thì phân tích nội dung là quan trọng nhất ở trong phân tích văn bản. Thì môn văn bản học á, ở các trường nước ngoài học trung bình đó là 2 tín chỉ, tức là 30 tiết, cho đến 3 tín chỉ là 45 tiết. Thì trong học kỳ 1 của thạc sĩ Phật học đó, chúng ta có môn phân tích văn bản học. Thì tôi thì bận quá không có phụ trách môn này. Thì cái môn này đó, nếu chúng ta học kỹ đó, thì nó giúp cho việc tiếp cận văn bản của chúng ta trở nên rất là sâu sắc và phân tích nội dung á chuẩn xác. Và cái yêu cầu đặt ra là làm thế nào để phân tích có hệ thống và tính khách quan, hơn là chỉ dừng lại ở cấu trúc, tức là những biểu đạt ngôn ngữ, là cấu trúc văn phạm, rồi tự loại, dấu chấm câu, rồi nghệ thuật tu từ. Những phần đó là phần hỗ trợ thôi, chứ không phải là cốt lõi của văn bản. Nó giống như là gia vị để làm cho cái tô canh văn bản đó hay là món ăn văn bản đó nó hấp dẫn hơn. Chứ còn căn bản vẫn là các nguyên vật liệu của văn bản đó với các dấu hiệu và cách giải mã các dấu hiệu đó. Thì toàn bộ tiến trình đó được gọi là gì? Phân tích nội dung. Vì một môn học mà chỉ dồn nén ở trong vòng 2 tiết thôi, thì chúng ta không thể nào mô tả hết được tất cả những điều cần biết về lĩnh vực này. Thì phân tích nội dung á, thường được sử dụng để phân tích bản chất của các hiện tượng xã hội được mô tả ở trong một tác phẩm văn học. Thì cái mấu chốt vấn đề nó nằm ở đó. Bản chất của các hiện tượng xã hội, ở đây đó là hiện tượng Phật giáo, hay là xã hội Phật giáo, nội dung Phật giáo, hay là triết lý Phật giáo. B. Mục đích của phân tích nội dung. Nhà nghiên cứu, nếu nghiên cứu có phương pháp á, sẽ trả lời được câu hỏi. Thứ nhất, đâu là nguồn dữ liệu được phân tích? Thứ hai, đâu là cách thức mà các nguồn dữ liệu này được mô tả, được định nghĩa, được mặc định trong hệ thống đó? Thứ ba, từ cái mẫu dữ liệu được rút ra, chúng ta truy nguyên được đâu là nguồn gốc của các mẫu dữ liệu đó, nguồn gốc văn bản. Thứ tư, trong các ngữ cảnh tương thích thì khái niệm đó, cụm từ đó, câu đó có nghĩa là gì? Nhưng mà lúc nào cái gặp từ đó là cứ dịch cùng một lúc đó. Ví dụ như là tâm dẫn động pháp, tâm làm chủ tạo, thì khái niệm Dhamma ở trong cú 1 và 2 đó đó, đó là số nhiều. Và khi dịch Pháp đây là mọi sự vật hiện tượng á, thì nó rơi vào chủ nghĩa duy tâm. Đang khi Đức Phật đó là chống lại chủ nghĩa duy tâm, cũng như vậy chống lại chủ nghĩa duy vật và chống lại chủ nghĩa duy thần. Đức Phật chủ trương duyên khởi, cái này có cái kia có. Cho nên á, trong ngữ nghĩa của Pháp cú 1 và 2, Dhamma là Pháp đó phải được hiểu là tâm sở, tức là thái độ tâm lý, các cái biểu đạt phản ứng của tâm thôi, chứ không phải là thế giới hiện thực, tức là thế giới vật chất, từ cái nhỏ nhất tới cái lớn nhất. Như vậy chúng ta phải phân tích nội dung của văn bản theo từng ngữ cảnh tương thích, chứ không có chủ quan được. Thứ năm, cần phải xác định rõ đâu là giới hạn của phân tích, chứ phải lúc nào cũng đem cái sự phân tích ra phân tích hết mọi thứ. Có những thứ không thể biểu đạt bằng ngôn ngữ, nó có những giới hạn nhất định của nó, vì đôi lúc ngôn ngữ trở nên rất nghèo nàn trong việc mô tả bản chất của hiện thực, như là các hiện thực siêu thế như là niết bàn, trạng thái an lạc tuyệt đối, không bị điều kiện hóa, không bị vô thường hóa. Thì mọi mô tả và biện chứng của ngôn ngữ đó đều chào thua và không thể tiếp cận được. Thứ sáu, cần phải xác định rõ đâu là cái cần được đánh giá và phân tích. Thì để làm được các việc này đó, chúng ta cũng cần phải để ý tần số từ word frequencies xuất hiện ở trong bản văn đó, rồi ý nghĩa của các từ theo từng ngữ cảnh. Sau đó chúng ta phân tích nội dung và phân tích các chủ đề ở trong các nội dung đó. Thì ví dụ như kết thúc kinh Dược Sư đó, chúng ta có bài kệ giải kết, giải kết, giải quan kết. Thì trong một câu có 7 chữ thôi mà có đến 3 động từ giải, tức là tháo mở. Kết đấy là cái dây quan trái. Nỗ lực tháo mở dây quan trái lần 1, lần 2, lần 3 được hiểu là gì? N lần, cho đến lúc nào nó được kết thúc thôi. Nghiệp trước bao đời đều kết thúc. Giờ đó không chỉ nỗ lực một vài đồng mà đủ đâu. Vì vậy cái tần số xuất hiện của chữ giải và cái tân ngữ quan trái như là đối tượng được chúng ta quan tâm để tháo mở nó rất có ý nghĩa ở trong đoạn tóm tắt nội hàm của Dược Sư. Cho nên chúng ta phải để ý cái đó thật là kỹ. Thì tương tự, các tần số đó xuất hiện lặp lại, từ ngữ đó có cùng ngữ cảnh, có cùng nội dung hay không, hay là mang một nội hàm khác. Không để ý tới vấn đề này đó, thì khi phân tích nội dung một văn bản Phật giáo, chúng ta sẽ không thể phân tích có chiều sâu được. Ba nhỏ, chứ lỗi cũng là phần đó ha. Bây giờ chúng ta sẽ có một cái tóm tắt về sự giống và khác nhau giữa một bên đó là phân tích nội dung, tức là cột thứ hai từ trên xuống dưới, và một bên đó là phân tích văn bản, tức là cột bề phải. Thì chúng ta có thứ nhất là phương pháp để phân tích, thứ hai là mô thức định lượng, thống kê số liệu, thứ ba là mô thức định lượng là không có số liệu. Thì đây là ba công cụ theo đó được chúng ta sử dụng để phân tích về nội dung và phân tích văn bản. Nội dung thì bao giờ cũng nằm ở trong một văn bản, nó là một phần của văn bản hay là tổng thể văn bản. Thì trong phần phương pháp đó, thì phân tích văn bản thứ nhất là chúng ta phải phân tích các lớp ý nghĩa, denotations. Như tôi nói đơn giản nhất là lớp nghĩa đen và lớp nghĩa bóng. Đừng bỏ qua nghĩa bóng, nhưng mà cũng đừng có dừng lại ở nghĩa bóng. Rồi khái niệm, concepts, mỗi khái niệm đó có ý nghĩa như thế nào, như là khái niệm Bồ Tát, rồi khái niệm Bồ Đề Tâm, đều là những khái niệm đại thừa. Hoặc là Sunyata, đánh không, mặc dù khái niệm Bồ Tát và Sunyata đã có sẵn trong học Pali, nhưng mà khi qua đến đại thừa đó, ngữ nghĩa là khác. Đồng thời chúng ta phải nhấn mạnh đến mục đích nghiên cứu, phân nhóm loại từ từ trên xuống dưới, mô thức diễn dịch, cách giải thích, để tạo ra nội dung của từng khái niệm, từng câu kinh, từng trang kinh, từng phẩm kinh và từng bộ kinh. Thì phần phân tích nội dung này đó đã bao gồm nhiều cái vấn đề có liên hệ nêu trên. Cùng với phương pháp đó, thì trong phần phân tích nhân bản đó, chúng ta sẽ nhấn mạnh đến ý nghĩa bao hàm, đó là connotations, hoặc là các biểu tượng symbolism, hay là nhấn mạnh đến việc hiểu về phân loại từ dưới lên trên, các mô thức đánh lừa, đó là thỉnh thoảng chúng ta bị lừa hoặc là chúng ta bị ngộ nhận, hoặc là chúng ta đưa ra các lý thuyết đồ thị, hay là thống kê các số lượng, số liệu, vân vân. Thì quan trọng nhất vẫn là nghĩa bao hàm, nghĩa biểu tượng. Nên nếu phân tích nhân bản mà bỏ qua yếu tố này đó, thì nhân bản đó không thể nào tạo ra chiều sâu trong việc phân tích. Nếu chúng ta dùng mô thức định lượng có số liệu thống kê, thì phân tích nội dung sẽ liên hệ đến, thứ nhất là phân tích dựa vào từ điển chuyên ngành, đa ngành, phân tích về các cái câu chuyện kể, rồi có giống như là những cái cách giải thích, những cái cách đó là dự kiến, vân vân. Và đang khi đó, đối với phân tích nhân bản, thì mô thức này đó được xem là gì? Mô thức không gian từ, tức là phân tích về cái sự xuất xứ của các thuật từ, các khái niệm, rồi ngôn ngữ học của các cái loại thể tài, hay là cái cách để chúng ta khai mở ra một cái nhân bản nào đó cho nó có ý nghĩa về chiều sâu. Tại vì chúng ta không có nhiều thời giờ, cho nên chúng ta chỉ đi những cái khái niệm chung chung như thế thôi, chứ không thể đào sâu được, như là trong mô với nhân bản học. Nếu áp dụng mô thức định lượng không có số liệu á, thì phân tích nội dung sẽ liên hệ đến phân tích chủ đề, thematic, với hệ thống chỉ mục được định nghĩa trước. Là các chủ đề đó sẽ được nêu ra, chủ đề 1, chủ đề 2, chủ đề 3, chủ đề chính, chủ đề phụ. Còn đang khi đối với việc phân tích nhân bản á, thì chúng ta cần phải đặt nặng về lối giải thích, tức là đọc theo cách giải thích, hermeneutic reading, rồi nhấn mạnh đến sự giải thích hay là nội dung giải thích, interpretation, và theo đó mở ra các chỉ mục mở, open indexing. Tôi nói ví dụ như Đức Giáo Hoàng John Paul đệ nhị đó, vào năm 2000 đó, đã cứu quy cho Thiên Chúa giáo nhiều nhiều vụ lắm. Thứ nhất á, khi chính thức lên tiếng xin lỗi gia đình con cháu của Galilei vì sự phát minh rằng đó bầu trời không phải là nắp vuông, quả địa cầu không phải là một mặt phẳng, mà Galilei đó bị đưa lên giàn quả nhiều lần. Giáo hoàng John Paul đệ nhị đã nói rất khéo: Chúa Giêsu là một nhà tâm linh và nhà đạo đức, cho nên những dữ liệu Chúa Giêsu nói trong Kinh Thánh Tân Ước được quyền không phù hợp với khoa học. Đó là cách lý giải mà. Nó mang tính biểu tượng thôi. Thì thay vì đó chấp nhận cuồng tín vào tất cả những gì trong Kinh Thánh là đúng, như là giáo hoàng trước cho Phaolô đề nghị trở về trước, thì Thiên Chúa giáo và Kinh Thánh của họ sẽ bị đánh nát nước về phương diện khoa học hiện đại. Cho nên á, giáo hoàng đã nói Chúa nói về đạo đức, cho nên các hình ảnh mượn để sử dụng bao gồm có liên hệ đến khoa học được quyền nói sai, nhưng mà ý nghĩa đạo đức nó không có thật. Thì cái đó ta gọi là gì? Interpretation, tức là cách lý giải. Thì bên Vatican á, thì họ có một cái ban gồm các học giả có bằng cấp tiến sĩ giỏi về các lĩnh vực bao gồm triết học, tôn giáo học, thần học, dân học, lịch sử học, ngồi lại với nhau để đề xuất cũng với cái câu kinh đó trong bối cảnh này nên lý giải dưới góc độ gì để nó tạo ra tính thích ứng cho con người hiện đại, và theo đó người ta tin rằng đó kinh thánh không bị lỗi thời. Rất tiếc là bên Phật giáo chúng ta về tính văn học, tính triết học rất là sâu sắc, liên hệ đến các loại giải thích khác nhau, nhưng mà chúng ta thiếu cái môn thuyên thích học, tức là môn giải thích. Năm 1994 á, thì giáo hoàng John Paul đệ nhị mời Đức Dalai Lama thứ 14 giảng kinh thánh Tăng Ước cho các nhà thần học nổi tiếng nhất thế giới tại Vatican. Và lập tức cái bản sớ dạy đó được in và dịch ra khoảng 200 ngôn ngữ trên toàn cầu. Và ấn bản đầu tiên đó được xuất bản tại Việt Nam vào năm 1998. Và lúc đó thì tôi tương tác với bên các vị linh mục, các nhà thần học ở tại thành phố Hồ Chí Minh khá nhiều, và tôi được tặng cho một tác phẩm đó. Đó là cái cách tìm kiếm các ánh sáng Phật giáo để chiếu soi vào kinh thánh Tăng Ước. Và bởi vì lý giải làm thế nào để cho nó mới thì đối với các nhà thần học có chừng đó hết à. Nhưng mà bằng nhãn quan Phật học nhìn vấn đề đó nó sẽ khác liền. Thì tương tự khi mà các linh mục, các ma sơ, các nhà thần học đến các trung tâm thiền Phật giáo, đến các trường Phật học, như cũng khóa đào tạo từ xa chúng ta cũng có các linh mục học đấy. Đừng nghĩ rằng là họ giác ngộ chân lý hoàn toàn khác à. Ta đến để ta tìm kiếm các phương pháp giải thích, các cách thức tiếp cận triết học Phật giáo, để mượn các công cụ đó soi chiếu lại thần học của họ để làm mới chính họ. Họ chủ động làm việc đó. Còn đang khi tăng ni chúng ta đó thì ít khi nào quan tâm đến các vấn đề tham khảo phương pháp hành chính, phương pháp quản trị, phương pháp tổ chức của các tôn giáo lớn để làm mới sự lạc hậu của chúng ta về lĩnh vực tương tự này. Theo đó, đó Phật giáo được phát triển tốt hơn. Bốn lô mã, hai loại phê bình văn bản. Vì đã 3 giờ rồi thì trước khi nghỉ giải lao đó, tôi xin lưu ý một điều á, là khi học phần phân tích văn bản đó, chúng ta nên bỏ qua các quan điểm chủ quan và cực đoan rằng hễ cái gì được gọi là kinh rồi có lục chủng thành tựu đều là cho Đức Phật đó. Và chúng ta cũng nên tránh cực đoan đối lập tương tự khi hễ thấy cái gì thuộc kinh điển đại thừa đó đều là tà ma ngoại đạo hay là bà là môn giáo nói. Chứ là tránh hai cái cực đoan đó để chúng ta có thể dung hòa cái quan điểm rằng đó nếu các bản kinh đại thừa được các tác giả là các tổ sư, một phần là ở Ấn Độ, một phần là ở Trung Hoa, một phần ở Tây Tạng viết lên, thì thông điệp ẩn chứa đằng sau các sự biên tập đó là cái gì? Thì môn văn bản học giúp cho chúng ta khai mở những vấn đề đó. Cái đó là cái quan trọng. Và cũng không nên cực đoan khi cho rằng cái gì đó được mô tả trong văn học kinh điển Pali đều là nguyên thủy còn lâu á. Tôi đưa một cái ví dụ như đọc kinh Tăng Chi đi. Quý vị sẽ nghe mô tả về sự hiện hữu của một loại hình sự sống tên là Asura. tương tác với một loại hình sự sống là Deva. Thì Asura đó thì thường phiên âm đó là Atula, được định nghĩa trong các từ điển Phật học đó là tợ thiên phi thiên, gần giống trời nhưng mà khác trời. Còn một định nghĩa khác là tợ nhân phi nhân, giống với con người nhưng là khác với con người. Kinh Tăng Chi mô tả có những cái cuộc chiến tranh nhén lửa giữa hai loài sự sống, đó là Asura và Deva, diễn ra trên một hoa sen. Các đội binh đó, đôi lúc là cả ngàn người, vài vạn người trên một cái hoa sen. Và cuộc chiến nào á diễn ra giữa hai loài sự sống này đó thì chư thiên luôn nắm lấy cái phần chiến thắng, còn á Asura đó là những kẻ bị chiến bại. Và kinh hé mở chúng ta một cái dữ liệu tại sao có các cuộc chiến này, không phải vì mục đích kinh tế để biến Asura trở thành là tù nhân và nước của Asura đó trở thành là thuộc địa như các cuộc chiến tranh xâm lược trong lịch sử của nhân loại trên quả địa cầu chúng ta. Cái cuộc chiến này xảy ra chỉ vì giành gái đẹp thôi, vì Asura đó là những phụ nữ đẹp tuyệt vời như các hoa hậu, còn các Asura nam thì xấu. Là khi thiên nữ thì không đẹp bằng Asura nữ. Khi bị đánh bại thì một số Asura đó đã ẩn náu ở những cái vị trí của hoa sen, thì gồm có hạt sen nè, là tâm sen nè, là cánh sen nè. Cái đó làm sao chấp nhận được về phương diện hiện thực? Khó chấp nhận được lắm. Thì các khái niệm Asura là được biên tập về sau này. Bây giờ để gọi là nhất quán quá rằng là những gì được mô tả trong kinh điển Pali đó đều là nguyên thủy được Phật nói hết, thì các nhà sư Nam Tông phải thừa nhận rằng Asura đó nó cũng phải giống như là thế giới ma, không? Có khi lý giải nó giống như thế giới ma, có khi lý giải nó là thế giới là giữa con người và chư thiên, tức là trên con người và dưới chư thiên. Còn định nghĩa cụ thể nó cái gì đó thì rất khó nói được, vì dữ liệu của nó rất ít, rất mờ nhạt, và chỉ tồn tại chánh yếu là ở trong văn học và kinh Tăng Chi, cũng giống như là Tiểu Bộ Kinh, một cái mảng văn học được biên tập rất muộn và được xem là muộn nhất trong văn học Pali, đặc biệt là 7 tập còn lại của Tiểu Bộ Kinh. Tôi được Hòa Thượng Thích Minh Châu tuyển dụng vào làm phó tổng thư ký của học viện này vào năm 2005. Và tôi cũng chưa có cơ hội để hỏi Ngài lý do tại sao Ngài không dịch mấy bộ Tiểu Bộ Kinh còn lại, mặc dù thời điểm ấy sức khỏe Ngài rất tốt. Và suy luận của riêng tôi đó là những tập mà Ngài trưởng lão Thích Minh Châu không dịch thì gồm có Thiên Cung Sự, Ngạ Quỷ Sự, vân vân. Ngài giao cho cư sĩ Trần Tuấn Mẫn và Trần Phương Lan, hai cư sĩ tại gia của Ngài, dịch từ bản tiếng Anh của Bali Text Society thôi. Vì giả thuyết của tôi đó là bởi vì trong mấy tập Tiểu Bộ Kinh còn lại đó, cái dữ liệu được biên tập từ văn học dân gian, từ tôn giáo của Ấn Độ quá nhiều, cho nên thay vì phủ định đó thì Ngài không phủ định, thì nó được ghi nhận ở trong văn học Pali chánh tạng, và Ngài đã quyết định không dịch, để đó như là một cái khoảng trống và cho đệ tử mình đó bổ túc vào thôi. Cho nên trong lúc trả lời các câu hỏi của Phật tử tại gia đó, thì tôi thường phân nhóm loại thế này. Thực ra đó, chỉ có một loại con người thôi, và chia nhiều cấp độ con người. Trung bình đó, giữa con người đó là con người trên quả địa cầu chúng ta. Rồi con người ngoài địa cầu thì chia làm hai cấp đi, Atula và Deva. Deva nó có đến mấy chục cảnh giới, như trong cái phần mà nói về dục giới, sắc giới và sắc giới đó, chúng ta thấy liệt ra rất nhiều cõi trời khác nhau. Thì tất cả Asura và Deva đó tôi gọi chung là con người ngoài hành tinh. Như vậy theo nhóm loại đó vẫn là con người thôi. Còn đối với cảnh giới loại hình sự sống thấp hơn con người đó thì gồm có các loại vi khuẩn, siêu vi khuẩn, côn trùng, loài bò sát, loài dưới nước, loài trên cạn, loài bốn chân, loài có cánh, loài lưỡng cư, loài tam cư. Lưỡng cư ở dưới nước và trên bộ, lưỡng cư ở trên trời và dưới nước, lưỡng cư ở trên đất và trên trời. Và tam cư thì gồm có ở trên trời, ở dưới đất và dưới nước. Như một số loài chim ăn thịt cá đó, nó có thể đi ở trên đất liền được, có thể bay trên bầu trời được, và có thể lặn ở dưới mặt biển được. Đó là loài tam cư, tức là có thể thích ứng được cả ba môi trường sự sống. Và trong các cái loài đó đó thì loài khỉ vượn nó có cấu trúc nhân thể gần giống con người. Do vậy mà phát triển ý thức của loài khỉ vượn cao hơn các loài còn lại. Và các loài còn lại đó, vì cái cấu trúc xương sườn đó nó nằm ngang, cho nên các tổ Trung Hoa đó đã rất là chuẩn xác khi dùng cái từ bàn xanh để chỉ cho loại này, tức là loại hình sự sống mà cấu trúc xương nằm ngang. Thì thường cái phát triển ý thức nó không cao bằng á là cấu trúc thẳng đứng thế này. Cho nên khi đọc sách, coi báo hay là sử dụng điện thoại để xem tin tức á, chúng ta nên ngồi ghế thẳng lưng, không được nằm. Nằm nó vừa thói quá xương cổ, xương lưng, rồi tê tay, tê bại liệt sụi, tai biến mạch máu não về sau này, nếu lạm dụng vào cái thói quen xấu đó, thì nó làm cho chúng ta dễ ngủ và không tập trung, không nhớ được các nội dung mà chúng ta đọc. Thế như vậy, để cho nó gọn á, thì tôi phân chia làm hai nhóm loài sự sống. Thứ nhất á, là loài vật. Thứ hai đó là loài người. Loài vật thì có nhiều cái cảnh giới như người nêu. Loài người đó thì con người trên vỏ địa cầu và con người ngoài địa cầu. Đó là gọn nhất. Và mấu chốt của vấn đề là gì? Tất cả các chủng loại đó đều do nhân quả, biệt nghiệp và cộng nghiệp của các chủng loại đó tạo ra. Như vậy, chi tiết hóa ra thành các loại hình sự sống khác nhau, hay là cô động hóa lại thành hai nhóm, nhóm người và nhóm vật, thì cái quy luật xuyên suốt để tạo ra các cái dị biệt thiên hình vạn trạng này đó vẫn là nghiệp thôi. Và chúng ta nên để ý đến vấn đề đó, chứ đừng nghĩ rằng là bản thân tôi không có đọc kinh gì hết. Nhiều người ta phê phán nói ông Nhật Từ thì không chịu đọc kinh. Thật tôi đọc còn nhiều hơn thiên hạ. Nhưng mà để lý giải dưới góc độ phân tích văn bản học đó, thì chúng ta dựa vào những cái dấu hiệu xuất hiện, niên đại xuất hiện, các khái niệm, rồi bản chất văn phạm, vân vân, và nhiều yếu tố khác, để xem rằng là tại sao nó có mặt không phải ở giai đoạn này mà ở giai đoạn kia. Về phương diện phân tích đó, nó sẽ giúp cho chúng ta đó, là chiếu soi vào trong lĩnh vực này đó những luồng ánh sáng mới, để mình hiểu rõ được bản chất và ý nghĩa ẩn đằng sau các dấu hiệu ngôn ngữ. Chúng ta hãy lưu ý phần đó.